Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2019, chúng ta đang ở thiền viện Bảo Trơn sinh hoạt ngày chủ nhật, và chúng ta có cái buổi học Phật pháp. Thì như thường lệ thì chúng ta vẫn học thiền sư sử của các thiền sư. Hôm nay mình học đến thiền sư Vô Ngôn Thông. Thì nói chung là mình ngày 22, tức là cũng là ngày cuối năm rồi đó, chuẩn bị theo lịch rồi đó. Thời gian rất là nhanh. Năm nay đã là năm 2000. Ngày xưa mình mới lên đây là năm 2010, giờ đến năm 2020 rồi. 10 năm trôi qua mà đạo nghiệp thì vẫn chưa thành, với Phật tử tu có được gì khá chưa? Cũng vậy luôn hả? Còn gặp nhau còn cười là thấy là mừng rồi đó. Hình như là mỗi năm qua thì mình cảm giác như mình mất nhiều, tuổi trẻ cũng mất, sức khỏe nó cũng mất, được đó là được theo cái bệnh, được theo cái già, còn đạo thì thấy nó hơi bị thụt lui. Tuy nhiên mà nó vẫn còn có một cái là nó không được và không mất, đó là cái nó còn hoài. Tại vì cái thời gian nó qua thì nó cứ qua, nhưng mà dù cho mình đến lão đến già thì vẫn còn có một cái tâm nó bất sanh bất diệt. Đó là cái tin tức rất là mừng, rất là vui. Thì thiền sư Vô Ngôn Thông, sư họ Trịnh, quê ở Quảng Châu, xuất gia tại chùa Sóc Lâm, xứ Vũ Châu. Tánh sư điềm đạm, ít nói mà thông minh, thời nhân gọi là Vô Ngôn Thông. Thiệt ra tên cha mẹ ban đầu thì không có nói là ngài tên gì, nhưng mà được cái là khi ngài xuất gia rồi ngài vô chùa ngài tu đó, cái ngài ít nói mà tấm tình nó điềm đạm nhưng mà lại là thông minh, thì người ta đặt ngài là Vô Ngôn Thông, tức là có cái hiệu luôn đó. Vô Ngôn Thông tức là không có nói nhưng mà cái gì nó cũng thông suốt à. Còn mình ngược lại, khi mình nói nhiều thì nó lại ít. Nên là còn người ta ít nói thì nó lại không. Nên mới nói là người trí ngày xưa đó là có nhiều khi á là có hai cái dạng. Một cái dạng là có người bệnh ít nói, nhiều khi họ không thích nói, có gì họ để trong bụng thôi, họ không nói ra. Đến khi mà gặp cái chuyện gì đó thì họ mới nói. Còn có nhiều người họ không có thiết nói, bởi vì nói gì nó cũng vậy thôi. Cho nên tính như vậy có nhiều người họ chọn cái hạnh là ít nói, bởi vì nói gì nó cũng không tới đâu hết. Nhiều khi cái gì thấy thế gian này cái mình cứ nói nhiều, có nhiều khi mình cứ nói mình cứ giải thích mà cứ nói nhiều, hình như chỉ tạo thêm nghiệp thôi, rồi mình thêm cái phiền não, rồi thêm đau khổ. Cho nên cái chuyện gì á, sau này cái mình tập lại, cái chuyện gì cần thiết nói mà nói có lợi thì nói, không có lợi thôi đừng nói, đánh đi. Chứ mà mình nói rồi mà cộng thêm cái phiền não của mình vô đó, cái nói tầm bậy à, nói tầm bậy cái tự mình tạo nghiệp à. Cho nên nhiều khi đó là mình bị một cái bệnh, làm cái gì biết cái bệnh gì không? Mà hình như là khi mà chúng ta lớn tuổi chừng nào đó, là cái sức khỏe của mình yếu chừng nào đó, là sắc thọ tưởng hành và thức nó mạnh lên chừng nào. À, ví dụ như cái lúc mà mình còn trẻ còn khỏe đó, là cái tưởng của mình thì nó ít hơn. À, khi mà cái sức của mình mà nó yếu đó, thì mấy cái kia nó mạnh. Bởi vì cho nên mấy câu là ngủ ấm xí thạnh thổ đó. Tức là cái gì cái này nó yếu lên cái kia nó mạnh. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là cái người mà lớn tuổi đó thì nó bị cái tưởng nhiều hơn. À, nhiều khi tưởng ma, tưởng quỷ, tưởng đủ thứ. Mà tưởng cái này còn ghê nữa. Nhiều khi đó, người ta không nói mà tưởng người ta nói, cái đặt ra câu chuyện nói à. Cái đó là cái sợ. À, nên cái đó mới là cái mà nó tự nó tạo nghiệp. Cho nên là cái gì đấy cẩn thận đó. Tại vì cái sắc thọ tưởng hành thức của mình đó, là nó là cái rất là nguy hiểm. Cho nên mới nói là ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma tức là nó là năm cái thứ đó, nó là ma. Mà quý vị theo năm cái thứ này là quý vị thành ma. Tại vì đó, là ma là gì? Ma tức là quý vị biết là đi xuống ba đường ác. Địa ngục, ngạ quỷ, nam ma quỷ, xuất sanh. Mà cái cảnh giới mà địa ngục với cảnh giới ngạ quỷ đi được nhau. Cho nên đó là cẩn thận, đừng có theo sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên là bị cái đó mà nó gạt là nó đưa mình đi xuống nếu khổ. Cho nên đó là mình lớn tuổi chừng nào là quý vị phải cẩn trọng lời nói chừng đó. Bởi vì do cái sức mình nó yếu rồi, cái thức của mình nó mạnh, cái tưởng của mình nó mạnh. Cho nên cái đó nó dẫn mình đi. Nên khi mà nó dẫn mình đi là bắt đầu là từ cái lời nói rồi đến cái hành động của mình nó tầm bậy là quý vị đi xuống. Cho nên là càng lớn tuổi mình càng cẩn trọng cũng hơn, càng lớn tuổi càng dễ đi xuống hơn. Cho nên mới nói đó là cái người trẻ thấy vậy mà tạo nghiệp hơn. Cái người già mình tưởng là già đâu làm gì đâu nữa tạo nghiệp, nhưng mà có một cái dạng tạo nghiệp nó khác. Còn trẻ người ta buông ba, người ta hơn thua tranh giành với cái cuộc đời, nhưng mà lớn tuổi đó là bị cái tâm lý mà họ tưởng thành thức của mình đó, nó quậy mình nhiều hơn. À, theo nó một cái là dễ dàng tạo nghiệp, mà tạo nghiệp chỉ mình khổ là không ai khổ chứ. Thầy tổ thương vậy thôi chứ còn tự mình là đi xuống mà cũng không ai cứu được hết. Trên ngày xưa là có lúc mà có một cái thiền giả mà đi sang sông đó, vì thầy này trụ trì, khi mà đi sang sông cái đi giữa sông cái tự nhiên cái thấy tự nhiên bình thường, gió bão thì nó còn có sóng to gió lớn, mà tự nhiên đi trên thuyền vậy đó mà tự nhiên cái sóng nó ập lên nè. Sóng ập lên trùng trùng vậy đó, cho nên là lúc đó mọi người đều hoảng sợ hết. Thì ông thầy cũng tu đạt đạo rồi cho nên nó không ngồi không tỉnh mơ à. Thì như vậy đó, ông mới nhìn xuống nước á thì thấy có con cá lớn ở dưới nó quậy sóng. Cái ông mới hỏi tại sao mà ông lại nổi sân mà xung thiên lên vậy đó. Tại vì giống như người ta nói hay nói cá ông rồi vậy đó. Thì cái con cá nó không biết nó tu về được cái nghiệp căn của nó sao thì nó mới nói lại. Nó nói là khi mà thấy ông thầy là nó giận lên. Hỏi sao nó giận. Nói tại vì ngày xưa là lúc tôi còn sống là cái kiếp trước đó, tôi là cái người tu, mà ngài là cái người thầy, mà không có do tôi tạo nghiệp đó, mà không có chịu mà kêu tôi dừng lại, tôi không có chịu tu mà không biểu tôi tinh tấn tu, cho nên bây giờ tôi mới thành cái kiếp súc sanh cá khổ như vậy. Vị thiền sư ngài mới nói là cái chuyện này cái khổ là do ông chứ không phải là cho ta. Nhắc nhở bao nhiêu cũng không chịu nghe, rồi cứ tạo nghiệp chịu khổ rồi bây giờ thì than quán ha. Tại khi cái nghiệp kéo lại đâu có giúp được. Thì khi mình nghĩ là có thì có thầy giúp, có Phật giúp, Bồ Tát giúp, nhưng mà khi mình tạo nghiệp rồi cái không ai giúp mình hết, rồi cái cuối cùng để mình đọa. Mà quý vị thấy một cái kiếp mình cứ tưởng đó là mình sống, mình còn cái con người đây mình sống hoài, nhưng mà cái thời gian bây giờ 10 năm nữa mình chết rồi, mình đọa, mình thành cái thân súc sanh, hay là vào trong cái kiếp ngạ quỷ hay xuống địa ngục, vào trong ba đường ác đó, thì thật ra nó nhanh lắm. Trên chư tổ mới nói là vào địa ngục như tên bắn là vậy đó. Nó rất là nhanh, bởi vì cái thời gian nó xoay một cái là mình phải chịu khổ liền à. Ghê kinh khủng như vậy. À, nên còn có phước, mình còn có mang cái thân tướng à, mình không tu, mình không có gìn giữ. Cái khi mà nó xoay một cái mình à, thành cái nghiệp, tạo cái nghiệp khổ là bảo đảm là mình đi xuống thôi chứ không có đi lên. Bây giờ mình có nói mình có hay cách máy, có nhiều người nói là tôi cũng làm phước đâu nhiều lắm, nhưng mà cái phước của mình không trọng bằng cái gì. Bởi vì quý vị biết tại sao không? Quý vị làm phước nhiều khi á, nó không để trong tâm mình nhiều đâu, cái lòng quan hỷ của mình không nhiều. Ví dụ như bây giờ quý vị cúng chùa giúp chùa hay quý vị làm những phước thiện bên ngoài, nhiều khi mình làm á, bằng cái tâm mà nó quan hỷ vui vẻ mà an vui hạnh phúc, mà nhất nhất tâm tâm niệm niệm mà thành kính tam bảo cúng dường, hay là phổ độ chúng sanh giúp người nghèo khổ, cái tâm kính kính cung cung đó, được bao nhiêu ạ? Không, đa phần chúng ta làm cái quản tính một chút, tức là làm vậy thôi chứ mà cái tâm mà nó nhiệt thành không nhiêu á. Cho nên khi mà quý vị làm phước rồi đó là quý vị thấy quý vị có quan hỷ được bao nhiêu, lòng mình cứ nhẹ vui giống như là được lên cõi trời không có. Bữa nào quý vị làm phước mà lòng mình nó vui nhẹ nhàng giống như tiên là chết gì lên thành tiên à. Còn mà quý vị thấy quý vị tạo cái nghiệp gì đi, quý vị phiền não nhiều ít rồi, nhớ mình nhớ về cái nghiệp mình tạo nó nhiều ít nhiều lắm, mình phiền não, mình đau khổ, mình đấm đầu đấm ngực đau khổ bực phiền não khóc lóc đau thương, tất cả những cái đó đều là cái hành nghiệp của mình. Thì cái đó là nó ứng tượng nó mạnh hơn là cái phước mình làm, mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên ví dụ bây giờ cái gì ra cái gì nói một cái chuyện ác với một cái người khác thôi, lòng của mình rất là khó chịu bực bội. Cái khó chịu bực bội do so với cái phước của mình như là nó khác lắm. Giống như bây giờ quý vị thấy trong cái bàn đồ ăn của mình á, là đồ ăn ngon không à, nhưng mà bữa nào thí dụ như là quý vị đang ăn một cái chén cơm mà ngon hay là thức ăn ngon á, quý vị lỡ mà quý vị cắn nhầm một cái gì đắng hay cay mà quý vị không hợp, hay là một cái gì mà nó bị hư bị thúi gì trong cái thức ăn, quý vị thấy là cả cái mâm cơm còn ngon không à, không có ngon hết rồi. Ngày xưa ta nói cái câu là một con sâu lần đầu là canh nó đúng, con sâu đâu dính dáng gì đâu, nhưng mà nó làm cái mà canh nó tiêu luôn. Thì cái nghiệp quý vị có làm gì mấy, nhưng mà khi mình tạo cái nghiệp khổ gì, cái bắt đầu lòng của mình nó đau nhức, nó khó chịu, nó phiền não. Thì tức là cái mới thấy là khi mà chúng ta tạo nghiệp á là nó nặng hơn là các phước mình vậy đó. Cho nên dễ dàng mình đi xuống, mình đừng nói đời này mình tu với đời sau mình ngon rồi đó, mình có mình chưa chắc ngon đâu à, xoay một cái thôi à. Chứ nó không phải là cái chuyện mà dễ. Thật ra thấy nó dễ nhưng mà thật ra rất là khó. Cho nên đó là mình tập khi mà mình làm phước làm thiện gì đó, làm sao mà cái lòng con hỷ mình vui thiệt là vui lên à. Còn mình lỡ tạo nghiệp gì phải sám hối sửa đổi cho nó chuyển cái nghiệp đó, chứ không thôi là bị cái đó nó kéo nó nặng đó. Cho nên đó là quý vị thấy là cái con bóng bự chứ mà cột đá chút xíu đó là con bóng bay được. Cái nghiệp mình cũng vậy đó chứ chút xíu thôi đó, mình bỏ thân xác này nó cắm xuống à, nó nặng lắm. Cho nên bữa nào quý vị thấy đó là cái nhức đầu mình đâu thấy tướng gì đâu, mà mình đi đầu nó chút chuối à. Cái gì đó, trong khi cái cơ thể nó bự vậy đó mà bệnh chút xíu thôi là mình chịu rồi. Cho nên thân mình có lớn cách mấy nữa mà khi mà có cái gì nó trở ngại là bắt đầu mình đi xuống. Cho nên đó là cái chỗ mà mình là cẩn ngon, và bị cái năm quẩn của mình đó là đến lúc mình lớn tuổi chừng nào thì mình lại khó control chừng đó. Tinh thần mình nó yếu mà, yếu cái là bắt đầu là nó dễ. Nhưng mà được cái là năm quẩn này nó là không. Cho nên tính như vậy đó là phải làm sao phải giác ngộ. Đời này mà quý vị mà không có giác ngộ được là chúng ta là phải chịu đi xuống thôi. Cho nên vì vậy đó là không cần thiết. Cái gì cần thiết nói thì nói, không cần thiết thì nín đi. Mình học cái hạnh mà nó điềm đạm chút xíu thì nó sẽ khỏe hơn nhiều. Chứ quý vị nói ra thì nó có đây kia, cho nên có cãi lộn mà. Còn mình ít nói, ai nói thì nghe được thì nghe, không nghe được thôi cứ nín. Mình cứ quan hỷ vậy đó, cái tự nhiên cái là từ từ nó trở thành cái thói quen với mình. À, tự nhiên cái mình có cái đạo hạnh, mình có cái đức độ, và cái phước của mình nó tăng. Chứ không thôi quý vị làm phước nhiều chừng nào cái quý vị sổ cái hết. Tự nhiên cái mình nổi sân lên, mới nói một cây cơn sân lên đốt cháy rừng công đức á, làm bao nhiêu phước cái sân lên cái nó lùi 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 hết trơn. Giống như quý vị thấy cái nhà này á, mà mình làm á, là cái công sức mình nó xây dựng vài năm vậy đó, một ngọn lửa thôi là nó thiêu rụi hết rồi, không có gì hết, nó tan tành hết, không có gì. Mình tạo một cái sự nghiệp gia đình hạnh phúc, có chuyện gì cái nó xoay một cái là hết cả tài sản gia đình của cải nó không còn gì hết. Cho nên nó mới nói là mình phải cẩn thận là như vậy đó. Nó không có phải là dễ thôi. Nếu mà nó dễ thì người ta thành Phật thành tổ hết rồi, đâu có còn ngồi đây mà nói nhảm. Nên là cái chỗ mà chúng ta cố gắng. Thì sư lễ Phật có một thì khách hỏi, bữa đó thì sư lễ Phật ngài rất là thông minh ít nói, nhưng bữa đó sư lễ Phật thì có một thiền khách đi ngang mới thấy là tòa chủ lễ đó là cái gì, nên là hỏi ngài lễ đó là cái gì. Mà thiền khách tức là cái người tu chứ không phải là cái người mà không tu, thấy ngài vô ngôn thông lễ Phật đó mới hỏi là tòa chủ lễ đó là lễ cái gì. Quý vị nó hỏi vô lý luôn. Ông cũng là xuất gia, ông biết ông Phật là cái gì sao mà phải hỏi. Thì khi mà nghe như vậy đó thì ngài vô ngôn thông ngài mới giật mình. Ví dụ như cái người không biết mà hỏi đó thì họ không biết, biết rồi mà hỏi cái này mới ghê. Cái này không biết mà có cái quyền cơ gì ở trong. Chính vì vậy đó là sư mới nói là Phật thì lễ Phật cứ lễ cái gì. Thì thiền khách mới chỉ tượng Phật hỏi cái này là Phật gì. Gặp như mình thông minh lắm, Phật này Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà. Nhưng mà khi mà nghe cái câu hỏi thì nghe đã thấy là nó kỳ rồi, mà khi mà trả lời là Phật thì hỏi là chỉ tượng Phật đó là Phật gì thì sư mới không có đáp được. Sư mới không hiểu là Phật gì luôn. Thì đến tối sư mới y phục chỉnh tề đến lễ thiền khách và thương, đó là biết đây là cái người mà giác ngộ rồi chứ không phải là cái người thường nữa. Cái sư mới mặc y hậu đến để mà đến lễ bái để mà thư thỉnh. Đây là cái luật của trong cái nhà chùa nhà đạo đó, là khi thư thỉnh cái gì là phải y hậu chỉnh tề, thể hiện cái lòng chí thành đó để mà thưa hỏi. Thì đó, hôm nay thầy hỏi tôi chưa biết ý chỉ thế nào, tức là hôm nay thầy hỏi mà không biết ý chỉ thế nào. Thì thiền khách mới hỏi đó là tòa chủ được mấy hạ rồi, được mấy hạ, tức là ví dụ như quý vị xuất gia rồi cái quý vị thọ với tỳ kheo, thì khi thọ với tỳ kheo rồi bắt đầu từ đó mới tính hạ đó, tức là bao nhiêu năm sau này. Chứ còn cái khoảng thời gian mà sa di là mới tập sự thôi, chứ chưa phải là cái tính theo cái tuổi hạ. Nên khi mà thọ với tỳ kheo rồi gọi là chúng trung tôn của Phật đó, đó là cái người mà đệ tử kinh chánh đó, hỏi được mấy hạ rồi, sư mới thưa là 10 hạ, tức là sư xuất gia rồi, thọ giới tỳ kheo 10 năm rồi đó. Sư mới nói là 10 hạ. Thì thiền khách mới bảo đã từng xuất gia chưa? Là thiền khách chưa 10 hạ rồi, tức là khi mà xuất gia làm sa di tu hành thọ giới tỳ kheo 10 năm rồi, hỏi ông từng xuất gia chưa, nghe bảo hồn. Thì lúc bây giờ sư càng thêm mờ mịt nữa. Bởi vì là ở vì cái người giác ngộ họ cái quan điểm của họ nó khác đó, chứ không phải là giống như mình á. Khi mà mình xuất gia rồi cái được cái duyên cái mình thọ tỳ kheo rồi, mình nghĩ là mình ngon mình khá rồi đó, mình giỏi rồi đó. Nhưng mà họ xuất gia chưa thì bảo đảm là chưa có xuất gia. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nếu mà mình á mà chưa có giác ngộ, mình chưa có rời phiền não, mình chưa rời tam giới, mình chưa rời thế tục. Bởi vì nó xuất gia là xuất thế tục gia. Bây giờ nói cái chuyện mà xuất thế tục gia cái gì ra khỏi nhà thế tục chưa? Nói rồi cứ vô chùa không ra ngoài thế tục sao được? Mà có ra chưa anh? Chưa. Quý vị nhiều khi mình ở chùa chưa chắc gì á là mình ra khỏi nhà thế tục đâu. Có mà. Khó luôn à. Ở chùa mà cứ tầm xào không mà nó tầm lao không mà hỏi sao mà ra nữa. Cứ thị phi hơn thua với nhau rồi sống như đời, thì người xuất gia thì thấy nó sống như đời nó không có gì xuất gia. Cũng đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia rồi ăn uống nói năng làm việc thì thấy gì đâu mà thấy giống à. Nhiều khi trong chùa cũng kinh doanh buôn bán đủ thứ hết trơn, lời thứ. Cho nên quý vị thấy có phải ra nhà thuyết phục được chưa? Chưa. Nó cái chuyện mà chưa nói đến chuyện mà phiền não hay tam giới nữa. Cho nên nó nói là cái xuất gia cũng là cái duyên vậy thôi. Nhưng mà nói thật sự người xuất gia cũng là cái người viễn ly, là viễn ly các pháp thế gian, viễn ly phiền não và không có kẹt ở trên cảnh giới, tức là ly được tam giới, nên mới gọi là xuất gia. Thì sư mới mời mình, tại vì nghĩ lâu nay mình đã xuất gia mười hạ rồi mà bây giờ là mời mình không biết gì hết. Cho nên thiền khách với khuyên sư đồng đến thăm Phật với Mã Tổ. Để đi đến Giang Tây, nghe tin Mã Tổ đã tịch, bèn đến ý kiến Bách Trượng Hoài Hải. Bách Trượng Hoài Hải là đệ tử của Mã Tổ đồng nhất. Đó là khi mà hai người mới đồng hẹn cùng đến, nhưng mà Mã Tổ tịch rồi, thì mới gặp được Bách Trượng Hoài Hải. Thì sư mới xin vào trong pháp hội của Ngài Bách Trượng Hoài Hải tu. Đó là khi mà chưa có giác ngộ rồi, là các vị cố gắng nỗ lực làm sao để được giác ngộ. Trên đó là những cái duyên mà khiến cho Ngài vô thông phát minh tâm địa sau này. Nhiều khi mình cứ bị chỉnh mãn, nhiều khi tu được vài năm cái mình bị chỉnh mãn cái công việc tu hành của mình, như đó là đủ rồi, không có lo chuyện tu mà cứ lo những chuyện gì. Nên có nhiều người thì nghe nhiều cái mà nó không có đạo lý gì hết. Nói giờ mình còn khỏe còn trẻ, mình ráng mình đi chơi, chứ già rồi đi chơi không được, không sức đi chơi. Nghe thì cũng được mà thấy buồn. Bởi vì cái người tu, ví dụ như giờ mình hay nói về là mình còn trẻ còn sức, mình ráng mình tu, già rồi nghiệp lỡ nó đổ rồi tu cũng được. Cho nên đó là hai cái cách nói, hai cách nghĩ nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên quý vị thấy đời với đạo là nó chinh nhau chỉ một cái quan điểm, một cái suy nghĩ. Cho nên nếu mà quý vị mà còn khỏe mà quý vị mà không có lo tu, mà quý vị nghĩ nói thôi mình đi chỗ này chỗ kia cho biết chứ mốt chết rồi không biết. Bây giờ quý vị xuống rồi dương dương hỏi chứ mình lấy khoe ra là đưa cái visa ra là đi Ấn Độ đóng cái mộc, đi Pháp đóng cái mộc, đi qua Đức đóng cái mộc, mình đi nhiều chỗ dương dương không né. Ông chú lúc ông Diêm Dương còn nói đó, đi nhiều quá luôn luôn mà vô xuống dưới nhốt chỗ kỹ nữa. Khóa đúng không, cái khóa đó là cái chỗ mà mình mới thấy là cái hai cái nó khác nhau. Cái người mà tha thiết tu hành chí tâm cầu đạo đó thì họ có những cái thời gian mà họ nghĩ. Là nhiều khi mình nói mình đi chơi chiến về chết cũng được như vậy đó. Đó là một cái quan điểm rất là nghe rất là buồn, sai lầm. Phải mà có thể đi chỉ là đi qua bên Phật quốc thôi, tức là trở về cái bản tâm của mình, cầu giác ngộ giải thoát. Đó mới là cái con người mà tu hành xuất gia chân chánh. Chứ còn không thì mình bị cái cuộc đời nó cuốn trôi, hồi nào mình nó cũng không hay. Chưa giác ngộ là mình phải ráng lo mình tu thôi, chứ mình không có phải là nó chảy mãn để thời gian nó trôi qua được. Thì một hôm trong cái giờ tham vấn, có vị tăng hỏi Bách Trượng: thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa? Bởi vì Ngài ít nói, Ngài cũng không có thưa hỏi gì hết, mà vào Ngài trong cái Ngài mới theo dõi, Ngài tu thôi. Thì bữa đó trong cái buổi tham vấn thì có người đứng ra hỏi thế nào là pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa, thì Bách Trượng mới đáp: đức tâm nếu không, mặt trời trí huệ tự chiếu. Là đức tâm mà nếu mà nó trống không thì mặt trời trí huệ nó tự chiếu thôi. Người hỏi thì không có ngộ, nhưng mà sư nghe câu này thì sư mắc nhiên đại ngộ. Tức là cái người hỏi không ngộ, nhưng mà nghe thì cái tự nhiên cái ngày được đại ngộ luôn. Là chỉ nghe cái câu mà đức tâm nếu không, bầu trời trí huệ nó tự chiếu. Đó là cái tâm mình là tâm không, đó là không có vướng bận bất cứ một cái gì hết, thì trí huệ nó tự chiếu. Tại sao Ngài giác ngộ được? Bởi vì tâm Ngài nó cũng gần gần như vậy nè. Tâm Ngài đó gần thoát rồi. Khi mà Ngài nghe cái đó giống như Ngài được cái sự ứng cứng đó, tự nhiên cái là Ngài bùng vỡ lên. Ngài nói: ồ, chính cái này mới là cái bản tâm của mình. Thường thường quý vị hay nói mình có cái tâm này, mình hay có cái tâm kia, hay là tâm mình như thế này, tâm mình như thế nọ đó. nó cũng một tâm, cho nên trí huệ mình nó chưa chiếu được. Mà quý vị phải vô tâm, tức là không còn có một cái tâm hơn thua phải quấy đây kia, thiện ác, tịnh và không tịnh, an lành giác ngộ giải thoát cũng là không luôn. Cho nên chính vì cái chỗ mà mình không còn có cái tâm, cho nên quý vị mới được vô tâm. Vô tâm tức là không còn có cái tâm. Bởi vì còn có cái tâm là nó còn có cái quan điểm, mà không còn tâm thì nó không còn quan điểm. Không còn quan điểm thì không có suy nghĩ, không có tư tưởng ở trong đó. Thì trí huệ của mình nó sẽ tự nó phát lên thôi. Thì mà nói đến cái chữ tự nó phát đó, là không phải là mình tự nó phát, là ví dụ như là tự nó phát ra, chứ không phải là mình nói ở trí huệ mình nó như thế này, hay là mình phải hiểu như thế này, mình thấy như thế này. Thì nếu mà nói mình hiểu như thế này, mình thấy như thế này, thì trí huệ nó không phải là tự nó, mà tự nó là tự nó phát ra, nghĩa là từ trong không lực mình nó lưu xuất ra một cái nguồn năng lượng nó phi thường. Cho nên mới nói ngày nghe câu này thì phát nhiên đại ngộ rồi. Sau xưa về Quảng Châu trụ trì tại chùa Hòa An, có người hỏi thầy phải thiền sư chăng? Sư đáp bần đạo chẳng từng học thiền. Đó là khi mà ngài tu giác ngộ thiền rồi đó. Rồi có người hỏi ngài, ngài phải là thiền sư không? Ngài nói bần đạo chẳng từng học thiền. Mà trong khi ngài học thiền bao nhiêu năm, rồi ngài nói bần đạo chẳng từng học thiền. Bởi vì cho nên đó, người ta lại có cái quan điểm đó là những người mà họ tu mà bình thường, như họ hay nói là đây là thiền, đây là tịnh. Cho nên lúc mà thầy rời khỏi Bồ Đề đó, thì lúc đó có mấy vị Phật tử hỏi sau này thầy tu thiền hay là tu tịnh độ. Thầy mới nói thầy không tu thiền cũng chẳng tu tịnh độ. Mình nói theo kiểu mà nó vừa thiền giả thôi. Mà họ không hiểu, họ nói bây giờ là ổng không có tu thiền nữa, là ổng tu cái gì đó. Cho nên có nhiều hỏi đó, tôi biết rõ tu cái gì luôn. Thật ra đó là mình theo cái quan điểm của thế gian đó, thì quý vị thấy là có thiền, có tịnh. Nhưng mà các bậc thiền giả khi các ngài tu rồi đó, các ngài không thấy các ngài tu thiền. Nhưng mà cái không tu thiền mới thực sự là tu thiền. Bởi vì thiền nó không có chấp trước, nó không có cái đây kia, nó không có cái hình tướng gì đó. Cho nên có nhiều người á là tu thiền cái bắt đầu là mình nói là thiền mà phải đi nó nghiêng nghiêng, phải đi nó lùn lùn, đi nó đù đù, cho nên là cái cho ta sợ thôi. Chứ thật ra nó không vậy. Các thiền giả là các ngài rất quan hỷ, rất tự do an lành, mà rất là vui vẻ và hạnh phúc, an lành lắm, chứ không có phải là cần một cái hình tướng như vậy. Nhưng mà lòng của các vị rất là từ bi, bởi vì khi mà sống được cái tâm mà nó hiền lành vậy, rất là từ bi, rất là quan hỷ, rất là nhẫn nại, tức là khi mà cái tâm mà nó an rồi đó, là tất cả những công hạnh nó tự nó đầy đủ, cho nên là nó thoát ra được một cái gì nó thoát tục, chứ không phải làm cái mà nó cho nó thấy nguy hiểm. Là nhiều khi mình tu á, mình cứ tỏ vẻ rất là nguy hiểm, nghiêng nghiêng rồi vậy đó, rồi tiếp pháp rồi đủ thứ pháp lậu rồi, để cho người ta cảm giác như là mình giỏi, mình hay, mình khá rồi, cái đó là lừa gạt sao? Nó không phải là cái thực sự một cái người tu. Thì cái người tu thực sự là cái người mà họ sống mà rất là từ bi, rất là quan hỷ và rất là có cái trí tuệ, không kẹt bất cứ một cái hình thức nào hết. Nhưng mà các vị nhìn là thấy là nó thoát tục liền. Còn mình á thì mình cứ tạo tác những cái mà để cho nó thấy khác tục, nhưng mà cuối cùng nó lại là trần tục. Còn các vị không tỏ một cái thái độ khác tục, nhưng mà các vị nó là thánh giả. Bởi vì đó là các vị đó là tâm của các vị đó là không có một cái hình tướng nào cả. Chính vì không có hình tướng cho nên đời sống của các vị cũng không tạo một cái tướng gì. Cho nên các vị được gọi là vô tướng. Cho nên mới được một cái sức tự do. Ở đây Ngài nói là bần đạo chẳng từng học thiền. Là Ngài có học không? Ngài học thông thiền rồi mới thật sự là không có học thiền. Bởi vì thiền là vô tâm vô tướng. Nó giống như Lục Tổ Huệ Năng đó, là Ngài nói ba cái điều là vô tướng vi tâm, vô trụ vi thể, vô niệm vi bổn, đó là nó vô không à, tướng cũng không nè, trụ ở các pháp cũng không nè, niệm cũng không nè, thì như vậy đó là các vị còn cái gì nữa, không còn cái gì hết. Cho nên đó là mình đừng bao giờ mình trụ vào một cái gì đó, mình cho nó là cái mà nó cứu kính của mình, càng trụ là cái gì càng đi xa. Cho nên đó là sư im lặng dây lâu mới hỏi người kia, mới gọi người kia, người kia đáp dạ, thì sư mới chỉ ở ngoài có một cái cây, gọi là chỉ cái cây tòng lư. Cây tòng lư là tức là cái cây móc móc quần áo, cái cây móc hay là cái cây móc gì không biết, ở đây người ta giải thích là cái cây móc. Hỏi là thầy phải thiền sư chăng, là nó bừng đạo chưa từng học thiền, cái người ta nín luôn, không biết hỏi gì hết. Thì người hỏi là thiền sư rồi mới hỏi, không biết thiền sư cho nên không hỏi gì hết, nín luôn. Cái gọi rồi cái kia dạ, rồi cái người kia dạ, rồi này chỉ là cái cây móc, chỉ cái cây trước mắt vậy thôi. Thì đây đó là ngài không học thiền, là ngài đang chỉ thiền. Một hôm sư bảo huệ tịch đem giường, đem cái giường lại, chắc là giường thiền đó, thì huệ tịch mới đem đến, thì sư mới bảo đem lại chỗ cũ, thì huệ tịch mới vâng theo. Thì sư mới hỏi cái giường bên này là vật gì, thì huệ tịch mới đáp là không vật. Rồi hỏi là cái giường để bên kia là vật gì, thì huệ tịch mới bảo là không vật. Sư mới gọi huệ tịch mới dạ, thì sư mới đuổi đi. Đó là mang cái giường thiền từ bên đây qua bên đây. Rồi ngài kêu mang lại chỗ cũ, ngài hỏi là cái giường thiền bên đây gọi là cái gì, nó là không vật, và bên kia gọi là cái gì cũng là không vật. Tức là nói nghe thì thấy là giống như huệ tịch đó là rất là giỏi đạo lý, tức là không có cái vật gì, thấy cái gì cũng là không hết. Nhưng mà các thiền giả thì lại khác, giường thiền là giường thiền, cái ghế là cái ghế, tức là hiện vật thì để trả về nguyên cái hiện vật đó, không có cần dùng cái trí tuệ mà của thế gian để mà thấy. Ví dụ như bây giờ mình nói mình cái trí tuệ của mình đó là phân tích ra cái này là không, cái kia là giả hợp của thứ, đều do cái trí tuệ của mình. Mà cái trí tuệ này đó là thuộc về cái trí tuệ phàm phu, là cái trí tuệ mà gọi là mình dùng cái thức để mà phân biệt, để mà chia ra. Ví dụ như bây giờ quý vị học Bát Nhã Tâm Kinh, quý vị học quý vị hiểu, hiểu rồi quý vị mang ra quý vị nói hay để mà phân tích cái sự vật đó, thì cái này nó thuộc về phàm phu, bởi vì bằng cái sự suy nghĩ của mình, bằng cái tư tưởng của mình là quý vị vẫn là phàm phu. Mặc dù là trí tuệ hữu sư, tức là có thầy dạy, mặc dù có thầy dạy nhưng mà bằng cái sự hiểu của mình thì cái này vẫn là phàm phu. Cho nên nó tất cả vạn vật đó, thì bản chất của vạn vật thì nó không nói nó là có hay là không, nó thuộc vô thường hay là vô thường hay là không vô thường, mà vạn vật nó chỉ vậy thôi. Cho nên đó là giữ được nguyên tâm, là mình không có thể phân biệt đối với tất cả những hiện tượng mà mình đối diện. Tức là khi mà mình đối diện tất cả những hiện tượng như thế nào thì tâm của mình đó là vẫn giữ nguyên. Khi tâm mình không giữ nguyên đó thì mình và vật đó thì nó không đụng nhau. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người đó, mình nói chuyện với cái người đó, nhưng mà mình lại không có một cái tâm là thân thiện hay không thân thiện, mình thích hay là không thích gì hết, nói chuyện xong rồi mình đi, thì như vậy mình và cái người đó đó là không dính dáng gì với nhau hết. Nhưng mà mình nói chuyện người đó, mình thấy người đó mình thương, mình thích, hay mình thấy người đó mình ghét, mình bực, mình bội, thì khi mà mình đi, khi mà mình đi rồi đó thì nó lại là vướng víu lại ở trong lòng của mình. Thì dù như thế nào đi nữa đó, một người không dính mắc vào pháp trần, một người dính mắc vào pháp trần, thì cái người không dính mắc đây mới gọi là thiền giả. Thì vậy cho nên tinh thần nhà thiền đó là thấy tất cả hiện vật, tất cả hiện tướng để nguyên, tức là không có thay đổi gì hết. Cho nên nếu mà nói là cái giường thiền ở bên đây, hỏi là cái gì nó giường thiền, bên kia là cái gì cũng giường thiền, thì vậy là đủ rồi. Cho nên là không vật, tưởng là mình hay nhưng cuối cùng là không có hay, là không giữ nguyên được bản chất của bản vật. Ở thì các pháp xưa đây đó là thanh tịnh. Năm canh tí niên hiệu Nguyên Hòa đời Đường, tức là 820 Tây Lịch, sư sang An Nam ở chùa Kiến Sơ, làng Phù Động, Bắc Ninh. Đó là cái dòng thiền mà Vô Ngôn Thông đó, là phát xuất từ ngài Vô Ngôn Thông, và ngài Vô Ngôn Thông là đệ tử của ngài Bách Trường Hoài Hải. Thì ông sư ông tức là ngài Mã Tổ đầu nhất đó, thì vào 582 thì Vương Môn Thông đó là thiền sư này mới sang Việt Nam ngoài Bắc đó, là ở ngày xưa thì gọi là An Nam chứ chưa có phải là Việt Nam gì tên sau này thôi. Thì ở chùa Kiến Sơ làng Phù Động Bắc Ninh đó, thì ở đây cậu ngày sư cứ xoay mặt vào vách suốt mấy năm mà không có ai biết là ngài qua bên đó, ngài chỉ ngồi xoay mặt vào vách thôi. Thì riêng thì chỉ có thiền sư Cẩm Thành, tức là cái thầy trụ trì đó, biết sư là vị cao tăng đắc đạo trong nhà thiền, Cẩm Thành hết sức mà kính trọng tôn thờ sư làm thầy, đó là kính trọng coi như là cái bậc thầy. Thì một hôm sư gọi Cẩm Thành đến mới bảo: ngày xưa tổ sư là nam nhạc hoài nhượng, khi sắp tịch có dặn mấy lời: tất cả pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ. Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, chẳng gặp thượng căn, về dập chớ dậy. Tức là ngài nói lại nhắc lại cái bài kệ mà của tổ truyền pháp thôi: tất cả pháp đều từ tâm sanh, tức là tất cả pháp thế gian này đều từ tâm của mình nó sanh ra. Cho nên đó là quý vị thấy đó, ví dụ như bây giờ là quý vị tâm của mình làm sao thì mình thấy cái cảnh giới nó vậy, là tùy tâm của mình nó sanh ra, chứ không có ai mà sanh ra cho mình hết. Cho nên ví dụ như đó là cũng một cái chùa thôi, có người thấy cái chùa này là phiền não, thấy cái người thì thấy cái chùa này vui, người thì thấy cái chùa này là thanh tịnh, người thấy cái chùa này là giác ngộ giải thoát, mà 10 người á là đều thấy nó khác nhau hết. Cho nên đó là quý vị thấy cái người mà hay chê đó, hay chê ví dụ như nói là cái chùa này phiền não dơ dái lầy lội rồi vân vân đó, là phải biết là cái tâm người đó phiền não đó. Và phiền não đến khi mà không đi chùa rồi đó thì mọi người mới thấy đó, là khi không đi chùa tự nhiên thấy chùa mình nó thanh tịnh hơn, thì mới thấy đó là cuối cùng cái người phiền não là ai, là chủng chính mình thôi. Cho nên nó bữa nào mà quý vị đến một cái cộng chú nào quý vị thấy chỗ đó nó phiền não, nó đủ chuyện hết trơn đó, là quý vị coi chừng là mình là cái người phiền não. Bởi vì tất cả cái cảnh giới là nó phản ảnh lên cái gương của cái tâm mình. Quý vị nhìn cái chỗ đó quý vị thấy quý vị chê bai phiền não đủ thứ, là mình là cái người phiền não kinh khủng lắm. Mà cái người mà thấy như vậy thì mình mới tu được, mình mới biết ồn đây là cái phiền não, và phiền não từ tâm của mình, tham sân si phiền não của mình, thấy ai mình cũng hơn, thấy ai mình cũng chịu, thấy ai cũng là sai hết trơn, chỉ có mình là đúng. Nhưng mà cuối cùng mình là cái người sai và bản thân mình cũng biết luôn đó. Vậy đây mới gọi là cái vô minh. Cho nên đó mình nói mình học Phật bao lâu thì không nói, mà cái căn bản nhất là cái này mà mình cũng hiểu. Cho nên đó nhiều khi đó là trong khi người ta không thấy phiền não, mà có mình thấy phiền não rồi. Cho nên đó mọi người thấy thanh tịnh, có mình thấy là biết được. Cho nên mới nói là chúng sanh đó là do tâm của mình nó kiến tạo ra, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng do tâm mình tạo ra. Cho nên quý vị thấy đó là Đức Địa Tạng này ở cảnh giới địa ngục đó, mà ngài nói là giống như là dạo hoa viên vậy đó. Ngài không có cái chút gì khổ đau hết, bởi vì cái cảnh giới địa ngục là quý vị bây giờ mình cứ nghe là giống như là giống như cái tù gọi là cái địa ngục, không có. Cảnh giới địa ngục là những chúng sanh ở đó họ cảm giác rất là đau khổ, chỗ đó họ trả những cái nghiệp báo. Nhưng mà người nào có nghiệp thì người đó mới khổ, người nào mà không có nghiệp đó, thì người đó cũng không có khổ. Giống như bây giờ mà quý vị mà đi vô những cái trại tù đó, thăm viếng rồi vậy đó, quý vị có khổ mà không có. Nhiều khi đó tôi vô chỗ này coi cho biết nữa, nhiều khi cái tấm tò mò của mình đó đi vô trại tù coi họ sống làm sao nữa, mà đi vô cái mình đi ra mình cười mình vui vẻ lắm. Hôm nay tôi vô chạy tù mới biết được cái chỗ này chỗ kia. Còn những người đó họ khổ hay vui à? Họ không vui, bởi vì do cái nghiệp của họ kiến tạo nên như vậy. Cho nên mới nói là tất cả các pháp đều do tâm mình nó sanh ra, tâm mình nó sanh ra. Đến khi mà mình mà hết phiền não tự nhiên thấy là thanh tịnh đó. Giống như mình sân lên đó, mình bực bội, mình khó chịu, mình đòi đi về rồi đủ thứ. Nhưng mà khi mà mình hết sân cái tự nhiên cái mình thấy không có gì, không vui vẻ cười 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 rồi, không có gì, do tâm của mình nó kiến tạo ra. Cho nên khi mà quý vị á lẽ ra thấy tâm người khác, mình phải thấy tâm mình. Khi mình thấy tâm mình cái mình mới tu được, mình mới chuyển tâm. Cho nên cái vô đạo là cái điều quan trọng đầu tiên đó là phải thường thấy lỗi mình, hay là phản quan tự kỷ rồi thường phải thấy được cái bản thân mình, phải thấy bản tâm mình. Bất cứ những chuyện gì xảy ra mình đều quy là thấy cái bản tâm của mình hết. Mình thấy mình hết. Đó là mình dở, mình phiền não, một cái mình mới ráng mình tu được. Chứ còn mình đi đến đâu mình chê đến đó, thì cái người này á giờ ở cái chùa nào cũng bị chê à, ở cái cộng đồng nào là họ cũng không có hài lòng họ. Đây là giống như là cái con quạ mà nó kêu cái tiếng mà không dễ thương, nghe cái tiếng là ta lấy đá ta chọi liền rồi. Mà cứ nói chỗ này sao ta ghét mình, qua chỗ khác cũng bị chọi nữa, cuối cùng cái chỗ nào cũng bị chọi đá hết trơn, cho nên là không biết cái chỗ nào sót nữa. Thì lúc bây giờ cái tiên duyên nó thôi bây giờ anh thử đổi lại cái tiếng của anh đi, kêu cho nó nghe nó êm tai. Thì lẽ ra mình chuyển cảnh thì mình phải chuyển tâm của mình chứ. Khi mình chuyển tâm nó tự nhiên cái là mình vui, mình thấy là hạnh phúc an lành, thấy người nào cũng hiền lành, thấy người nào cũng tốt. Mình nói ở cái chỗ này cái người xấu mà đi kiếm cái người tốt, mà khi đi đến chỗ nào mình cũng thấy người xấu, tại sao chỗ nào cũng là người xấu mà không có người tốt? Là bởi vì cái tâm mình nó quá xấu, cho nên mình mới thấy người nào cũng xấu. Còn cái tâm mình tốt rồi đó, mình thấy người nào cũng tốt, người nào cũng dễ thương, người nào cũng hiền lành hết. Cho nên mới nói là do tâm của mình đã kiến tạo cảnh giới, do tâm của mình đó là nó làm chủ, tâm mình làm chủ muôn pháp. Cho nên là bây giờ mình thử bữa nào mình hay phiền não đau khổ, mình thấy này thấy kia, cái mình thử thấy mình lần đi. Chỉ cần lần mình thấy mình lần cái tự nhiên cái rồi mình giác ngộ. Mình sân si mình không biết mình sân si, mình ganh tị mình không biết mình ganh tị, mình tật đố mà không biết mình tật đố. Mà tất cả những cái tâm đó là những cái tâm mà nó khiến cái tâm mình nó đen tối, để cho mình thấy cái hiện vật nó tối đen. Nó dễ, nên là nó làm cho mình bị ở trong đó, trong cái vòng luẩn quẩn đó mình không hay. Đến khi nào quý vị mà giác ngộ rồi thấy ồ, thật sự đó là do tất cả do mình hết, không do ai hết. Thì như vậy đó là quý vị mới biến tướng được cái cảnh giới được. Cho nên đến khi mà quý vị tu mà quý vị giác ngộ rồi mới thấy là quý vị không thiết là đi cõi nào là vậy đó. Bởi vì cõi này cũng thanh tịnh giác ngộ và giải thoát. Bởi vì quý vị còn mê là quý vị còn sợ sanh lão bệnh tử. Quý vị giác rồi đó, bệnh cũng sao, chết cũng sao, thân này giả mà đâu gì đâu sợ. Cho nên chết cũng sao, chết chứ mình thay thân mới nó ngon hơn. Và tiếp tục nữa. Ví dụ như bây giờ mình nói mình chết mình không biết đi đâu. Đến khi mà tâm mà quý vị mà tu mà quý vị an tịnh rồi cái quý vị đi á, quý vị đi rồi cái tự nhiên quý vị biết cái chỗ đến. Quý vị muốn sanh chỗ nào cũng được. Giống như là ngày từ đạo hạnh á, ngày khi mà ngày chết á, ngày Canh me là hoàng hậu và sắp sửa lâm bồn cái ngày mới chết, vô làm hoàng tử chơi. Từ sao làm vua? Muốn làm vua cũng được, muốn làm gì cũng được, tức là làm chủ được sanh tử là quý vị không sợ. Cho nên quý vị tu hành mà tâm mình nó an rồi đó là tự nhiên là quý vị có cái cảnh giới riêng. Quý vị là Phật, quý vị là Bồ Tát, quý vị tự kiến tạo nên một cái cảnh trang nghiêm thanh tịnh. Mà trang nghiêm thanh tịnh đó là trùm khắp pháp giới. Cho nên cái cảnh giới của Phật đó là không phải là ở Đông Độ, Tây Độ, chỉ là cái cách nói thôi. Mà cảnh giới Tây Phương của Phật là nó trùm khắp cả pháp giới. Cảnh giới ở bên Phật bất động cũng trùm cả pháp giới. Cảnh giới Phật Thích Ca cũng trùm cả pháp giới. Bởi vì chỗ nào cũng là cảnh giới của Phật hết. Bữa nào mà tâm quý vị an là quý vị đi chỗ nào cũng là cảnh giới thanh tịnh đó. Tâm quý vị bất an là đi chỗ nào cũng bất an. Lên thiên đàng cũng bất an, xuống địa ngục cũng bất an. Còn tâm quý vị an rồi đó là đi chỗ nào là cũng an đó. Cho nên là chỗ nào cũng an vui và hạnh phúc là do tâm mình thôi. Cho nên vì vậy đó là do tâm mình nó kiến tạo nên tất cả xâm la vạn tượng và vạn pháp. Cho nên mới nói là chánh báo vậy báo, chỉ cần có cái chánh báo tốt thôi là ở chỗ nào nó cũng tốt, chỗ nào cũng an vui và hạnh phúc. Mà tâm không chỗ sanh, pháp không chỗ trụ, tức là tâm đó, thì không chỗ sanh, cùng tột của tâm đó, thì nó lại không sanh gì cả. Bởi vì tâm vốn dĩ là nó vô tướng, cho nên là nó không sanh gì hết. Về pháp không chỗ trụ, tức là các pháp của thế gian nó tự đến, nó tự đi, nó không có dừng trụ. Nếu đạt tâm địa chỗ trụ không ngại, thì bởi vì bây giờ mình nói tâm mình đã không, pháp đã là muốn là nó không chỗ trụ, như vậy mình ở cái chỗ nào? Ở đây ngài nói nếu mà quý vị nhận ra được cái bản tâm của mình thì chỗ trụ không ngại là sao? Nghĩa là chỗ nào cũng trụ được đó. Mà trụ lại là không trụ, trụ mà không có vướng, tức là đi tới đi lui qua lại trong tam giới này mà nó không có vướng díu gì hết. Cho nên khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn đó, là các những vị tỳ kheo mà chưa có chứng thánh, các vị khóc dữ lắm. Đức Phật à, các vị cư sĩ cũng khóc thương Phật quá, cư sĩ vua quan rồi đó là người ta khóc đủ thứ, nhưng mà riêng Đức Phật ngài không khóc. Ngài đang khóc tha thiết, ngài không khóc, ngài rất là an vui, ngài còn khuyên nữa chứ. Ví dụ như cái người chết đó, thì mình sợ, cái người sống đó, thì chưa có chết cho nên mới khuyên cái người chết. Còn này Đức Phật đó, là phải là khuyên hàng đệ tử, khuyên các người mà cư sĩ, ngài còn thuyết kinh di giáo rồi nữa, rồi an ủi người này, an ủi người kia, à, an ủi cho người ta tỉnh táo rồi để ngài đi. Nó vậy đó. Cái như tại trung thượng sĩ đó, ngài chết rồi cái bà con là khóc lóc đủ thứ, ngài mới tỉnh dậy, ngài mới quở, ngài nói sống chết là chuyện thường, có đâu khóc, làm hại chân tướng của ta. Người chết không sợ mà người sống là bệnh đó, là do cái người mê thì nó vậy đó. Chứ còn cái người giác rồi đó, họ không muốn sợ chết, cái chết là nó thường là muốn chết, chết là muốn sống sống thôi. Cho nên chính vì vậy là chúng ta phải ráng tu, ráng nỗ lực tu để cho mình không còn sợ chết, làm chủ được sanh tử đó. Muốn làm chủ được sanh tử là phải thấy được bản tâm của mình. Cái gì mà thấy được bản tâm của mình rồi đó là bắt đầu là cái gì khỏe rồi, là mình cứ tu từ từ chuyển hết tất cả nghiệp của mình, được tự do trong sanh tử là cái gì giải thoát thôi. Thì nói xong thì sư chắp tay mà thì tịch nhằm năm bảo lịch thứ hai đời Đường 826, đó là ngày sang Việt Nam đó là 820, mà ngày mất là 826, thì ngày sang Việt Nam chỉ 6 năm thôi. À, truyền pháp trên này cảm thành, từ đó mình mới có dòng thiền vô ngôn thông vào thế kỷ thứ 8 đó. À, cảm thành rước sư lên vàng hỏa, thu hài cốt, xây tháp thờ ở núi Tiên Du, hay là xây cái tháp thờ ngày vô ngôn thông. Thì như vậy đó, là hôm nay chúng ta học xong cái ngày vô ngôn thông, là một tiền sư, cũng là một vị tổ sư truyền cái pháp mà của ngài Bát Trường Hoài Hải sang Việt Nam. À, đó là cái dòng thiền thứ hai. Dòng thiền thứ nhất là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, đấy là cái vị tổ mà khi mà gặp ngài Tăng Xá, ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi đó, được ứng kính đời mới sang Việt Nam vào thế kỷ thứ 6. Thì ngài Vô Ngôn Thông là thế kỷ thứ 8, thứ 9. À, đó là cái dòng thiền. Thì hôm nay thì chúng ta học xong, thì cũng là cái ngày cuối năm, thì mong là tất cả chúng ta đều sớm giác ngộ và thức tỉnh cái cuộc đời, để rồi mỗi ngày mình phải ráng nỗ lực có tu hành. Ở thời gian thì nó trôi qua nó rất là nhanh, nhưng mà nếu mà mình không có ráng nỗ lực tu hành đó, mà bị cái duyên bên ngoài nó chi phối, thì quý vị sẽ bị trở ngại. Và quý vị thấy cái duyên của cuộc đời này đó là lúc nào cũng chi phối. Ví dụ như quý vị ở nhà, quý vị nói là còn biết nhiêu công việc mình phải lo, rồi còn những chuyện mình chưa có giải quyết xong, chưa có làm xong đủ thứ, rồi cái mình nói thôi để từ từ xong rồi mình mới tu, thì đó là cái quý vị chờ như vậy đó, là đến lúc mình nhắm mắt cũng chưa xong luôn. Rồi ở trong chùa mình cứ nói là mình bị hết chuyện này đến chuyện kia rồi nó chi phối, rồi quý vị quên đi cái chuyện tu hành. Cho nên đó là cái điều nó rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị thấy cái ở thế gian này đó, các pháp đó là nó đến đi nó tùy theo duyên thôi. Cho nên ở chùa mình có làm cái gì là đủ duyên là mình làm, không cần phải trông đợi gì hết. Giống như cái chuyện nhà tổ đó, là có giấy phép thì mình làm, không có thì thôi, khi làm thì tự nó thành, không thành cũng không sao. Ở vì cái đó nó chỉ là cái pháp, nó thuộc về thế gian, tự nó thành tựu do cái nhân duyên phước báo mà ngày xưa nó còn, thì tự nó thành tựu, thì chúng ta có cái chỗ để mà nó sinh hoạt, rồi mình quy hoạch lại cho nó ổn định, rồi đi vào cái nền nếp nó tu luôn. À, còn nếu mà nó chưa đủ duyên thì cũng không có sao, Bởi vì cái vô thường á là mình không biết ngày mai mình còn hay không, cho nên đó mình không có bị cái đó mà nó chi phối, không lo gì hết. Cho nên cái điều mình đã lo là phải lo tu thôi. Lúc nào tâm của mình lúc nào cũng phải hướng đến cái sự giác ngộ và giải thoát, đó là cái điều cần lo nhất. Huống nữa là những cái chuyện nó thị phi, cho nên đó nhiều khi đó là quý vị đó là nghĩ nó quá đơn giản, cứ tưởng là mấy cái chuyện mà nó thị phi mà nói qua nói lại rồi đó là nó là cái ảnh hưởng đến chùa, ảnh hưởng đến thầy, nhưng mà thật ra cái đó không ảnh hưởng gì hết. Mà phải biết tất cả những cái đó là tự mình tạo những cái nghiệp nhân nghiệp quả cho chính mình thôi. Đối với thầy này không có ảnh hưởng đâu, bởi vì thầy biết rõ cái cuộc đời này quá, và con người nó là như vậy, tội cho những người tạo nghiệp thôi. Chứ còn đó là bản thân chùa hay bản thân những người tu đó, thì lại là không có ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ nói thiệt đó, là còn mấy Phật tử cũng được, còn mấy người xuất gia cũng được, không còn nữa cũng không sao. Phải biết đó là cái duyên, nó vậy thôi à. Có nhiều vị thiền sư ngày xưa tu cả đời chỉ có cần một người đệ tử, có nhiều người không có đệ tử luôn à, cũng không sao. Nhưng mà cái điều quan trọng là phải giác ngộ. Tại vì đó là cái sanh tử nó ngắn lắm. Ví dụ như bây giờ là đời này mà quý vị đáng tu mà quý vị giác ngộ đi, giác ngộ rồi cái quý vị quay lại đời sau à, mấy mươi năm à. À, cho nên ngày xưa mà quý vị mà hay mà coi mấy cái chuyện kiếm hiệp rồi đó, khi gần chết là ổng hay nói đó, 20 năm sau trở thành một hảo hán. Chết là 20 năm sau thành hảo hán, nó nhanh lắm. À, là như vậy, một đời mình sanh tử mà nó qua lại một cái rồi trở lại thôi. Chỉ sợ mình không biết đường thôi, mình biết đường mình giác ngộ rồi đó, 20 năm sau trở thành một thiền giả. 20 tuổi, hai mấy tuổi mình giác ngộ rồi phổ độ chúng sanh vô lượng. Bởi vì khi mà cái công đức một cái người mà giác ngộ, công đức cũng phi thường, trở lại thôi, nó nhanh lắm, không có sợ. Cho nên đối với thầy, thầy cố cũng sợ cái vấn đề đó. Chính vì vậy mình mới chọn núi mình lên chứ không thôi mình ở cái thành thị mình có cái chùa to cho đông Phật tử để mình làm đủ chuyện, không cần. Lên núi là chỉ là mình tu hành. Những vị mà phát tâm mà lên đây tu là cũng phải có cái quan điểm đó, chỉ là tu hành thôi, còn tất cả mọi cái đừng có quan tâm. Cho nên là thầy cũng thầy cứ sợ hết trơn. Bây giờ ai tới cũng được, ai đi cũng được, lúc nào cũng quan hệ mà tính một cái nhìn nó chuẩn, nó đúng rồi đó, mình nó không bị nó chi phối. Bởi vì mình bị chi phối là mình ngu, quá ngu quá dại luôn đó. Tại vì là các pháp thế gian mà cái đơn giản nhất là nó là hư ảo, mình không hiểu, là nó là không mà mình lại không biết, là cái đó là mình tu cái gì. Mình ở chùa là ở trong cái cửa không mà mình không hiểu là ở trong cửa không, mà cái gì cũng có, đúng gì cũng có chứ. Mình thấy không thì mình cũng khỏe, có cũng được, không cũng được, đến cũng được, đi cũng được, không có gì nó bận lòng. Cho nên đó là chỉ mong là những cái vị mà có duyên tu hành đó thì nhớ mà tu hành cho nó tới nơi, đừng có tạo thêm cái nghiệp tự mình khổ thôi. Đó là cái điều mà nguy hiểm, đó là cái lòng từ bi thôi. Chứ còn thật ra mình có làm cái gì cũng không ảnh hưởng hết. Quý vị có thể dùng lửa mà đốt hết cả sơn hà đại địa này cũng không có có ảnh hưởng gì hết, không ảnh hưởng gì tới người khác, mà mình là cái người nó chịu khổ chịu nghiệp. Cho nên chính vì vậy đó là tự tâm mình tu hành, tự tâm mình nó chuyển hóa ngày qua ngày. Ở cái góc độ nào, cái gì ở nhà, cái gì ở chùa, ở ngoài chợ, đừng bao giờ sao lãng cái vấn đề tu hành. Đừng có ham những cái chuyện mà nó vui vẻ, những cái chuyện mà nó đây kia thị phi rồi đó, đừng có để cái tâm đó mà nó làm vướng bận. Cho nên là mặc tình tiêu dao được. Thì như vậy đó, mình mà có cái quan điểm như vậy đó là lúc nào mình cũng nghĩ đến cái chuyện tu hết, không có cái duyên gì mà có thể ảnh hưởng đến cái đời tu của mình. Chứ còn không là cái gì hết cái duyên này rồi mình nói thôi cho ráng hết cái phiền não này đi, mình sẽ hết phiền não. Nó hơi cuối năm rồi đã xả xuôi đi, năm sau nó hơn, nhưng mà năm sau cũng vậy à. Tại nói thiệt á, thì khi cuộc đời này lúc nào nó có à, nhưng mà trong lòng của mình có hay không mới là cái quan trọng. Đó là cái chỗ mà cuối năm rồi thì mình thấy chưa đạo nghiệp mình chưa thành thì phát nguyện năm sau thì sẽ thành tựu đạo nghiệp của mình. Cứ mỗi năm vậy đó thì mình mới tu, nó tiến mình bước lên. chứ không thôi cũng cái bậc thang đó mà mình không bước lên mình nhiều khi mình bước xuống bước xuống để đi xuống, mình bước lên thì nó là đi lên, nó vậy đó, là do cái nhìn của mình. Có nhiều người là không bước lên không bước xuống, đứng chỗ, nhưng mà đứng chỗ là nó mỏi chân, nên như vậy đó, lên cho nó tới luôn, còn không thì cho nó xuống luôn đi. Nên là đừng có chuyện là nó lừng chừng, quyết tâm tu hành thì mình sẽ sớm được giác ngộ giải thoát thôi. Đạo thì nó không xa, nhưng mình không quyết tâm thì không có thành tựu được đâu. Nên như vậy đó là cố gắng nỗ lực tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem